Hôm đi thi đại học, đề bài hỏi 5 câu, tôi trả lời được 4 câu rưỡi. Trên đường về, bụng tôi cứ thấp tha thấp thỏm. Dự thi tới 1.200 thí sinh, nhà trường chỉ tuyển có 50 mống, tôi không lo sao được. Dì tôi trấn an tôi, cháu đừng lo, cháu làm được 4 câu rưỡi, biết đâu mấy đứa khác chỉ làm được 3 câu rưỡi, 4 câu thì sao? Tôi cũng mong mọi chuyện xảy ra đúng như dì tôi nói. Tôi khờ, biết đâu có người khờ hơn. Nghĩ thì nghĩ vậy, lòng tôi cũng chẳng vui vẻ hơn chút nào. Thấy tôi buồn buồn, Trâm hỏi. Mấy bữa nay anh làm sao vậy? Bộ đi thi làm bài không được hả? Tôi chói phắt. Đâu có, tại mấy bữa nay tôi nhớ nhà. Trâm nhíu mắt. Con trai gì mà yếu xìu vậy? Tôi cười cười không đáp. Chẳng thà để nó chê tôi yếu xìu vì nhớ nhà, còn hơn để nó biết tôi sợ thi rớt. Với Quỳnh thì tôi chẳng giấu chút gì. Khi Quỳnh hỏi, anh đi thi làm bài được không? Tôi thở dài, người ta ra 5 câu, anh làm được có 4 câu rưỡi. Quỳnh khen tôi, vậy là giỏi quá rồi còn gì, gặp em làm chẳng được câu nào. Nghe Quỳnh khen, tôi vừa thinh thích, vừa buồn cười. Quỳnh học lớp 9, đi thi đại học làm không được câu nào là chuyện đương nhiên, sánh với tôi sao được mà sánh. Rồi chừng thấy tôi không được vui cho lắm, Quỳnh lại rủ. Chủ nhật này anh đi nhà bè chơi đi. Đi với ai? Đi với em, chị Trâm và chị Kim. Nhà ai ở bên đó vậy? Tôi lại hỏi. Nhà dì Tư em. Tôi tính nhẩm trong đầu. Nhà Quỳnh có 2 chiếc xe đạp, chiếc của tôi nữa là 3. 4 người mà đi 3 chiếc, hẳn tôi phải chở một người. Chở ai đây? Tôi làm bộ đần độn. 4 người mà có 3 chiếc xe, làm sao đi cho đủ? Sao anh ngây thơ quá vậy? Thì chị Kim chạy một chiếc, chị Trâm chạy một chiếc, còn một chiếc anh chở em. Trời ơi, cái câu tôi thấy khó nói ác liệt vậy, mà Quỳnh nói nghe dễ ợt, nghe cứ tự nhiên như không. Mai mốt gặp Quỳnh, những câu khó khó như vậy, chắc tôi phải nhờ Quỳnh nói giùm tôi. Tưởng là mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, ai dè sáng chủ nhật, tôi vừa dắt xe ra, Lăng Anh lại nằng nặc đòi đi theo. Nó đi theo cũng chẳng chết ai, càng thêm vui, ngặt vì nó cứ ra rã cái điệp khúc, anh Chương chở em đi với ngang, khiến tôi tức lộn ruột. Anh Chương chở em đi, thì lấy ai chở chị Quỳnh hở em? Tôi than thầm một câu thống thiết. Tuy nhiên ngoài mặt tôi vẫn làm bộ tỉnh, thậm chí tôi còn nhai răng cười rùi một cái. Chị Kim nhìn tôi, Chương cho nó đi theo cho vui. Tôi đang phân vân chưa biết tính sao, Trâm đã nhanh chóng phân công. Tôi chở con Quỳnh, anh Chương chở nhỏ Lan Anh, bà Kim già rồi, được quyền chạy một mình. Tôi chưa kịp hó hé, nó đã hô. Thôi khởi hành, trễ giờ rồi. Thế là mọi người lục tục lên yên. Quỳnh ngồi sau lưng Trâm, quay sang tôi cười một cái. Không biết là có phải để chia buồn cùng tôi. Tôi cười hết muốn nổi, nhưng để đáp lại, tôi ráng nhe răng, cười như khỉ. Còn Trâm thì phất tỉnh, nó khuấy tay, dậm bàn đạp dẫn đầu. Chị Kim đi giữa, sau cùng là tôi. Lăng Anh nhẹ tên, mà tôi cảm giác như chở một hòn núi, đầu óc trống rỗng, tôi chạy tà tà, chẳng chút hào hứng. Tới ngã bảy, thình lình Trâm ngừng xa lại. Chị Kim trở tới hỏi, gì vậy? Trâm tặc lưỡi, con Quỳnh nặng quá, qua anh Chương chở đi, tôi chở nhỏ Lăng Anh, khỏe hơn. Vừa nói, Trâm vừa nháy mắt với tôi đỏ mặt ngó lơ chỗ khác. Tới lúc đó, tôi mới biết Trâm là một đứa rất dễ thương. Hóa ra nó đã biết tình cảm của tôi từ lâu. Khi nãy nó cố tình phân công trái nguyện vọng của tôi, chắc là để chọc tôi cho vui, nói theo kiểu của nó. Quỳnh nặng gần gấp đôi Lan Anh, mà sao từ khi Quỳnh qua ngồi sau lưng tôi, chiếc xe bỗng nhẹ hẳn, lúc nào cũng như muốn bay tuốt lên mây. Tôi không biết nhà bè nằm ở đâu, hồi nhỏ nghe câu hát, nhà bè nước chảy chia hai, ai về gia đình, Đồng Nai thì về. Tôi đã khoái nhà bè, bây giờ có Quỳnh ngồi sau lưng, tôi càng khoái nhà bè gấp bội. Tôi đoán chừng nhà bè ở xa lắm, xe ra tới ngoại ô rồi mà chị Kim bảo còn đi nữa. Cứ xa nữa đi, nhà bè ơi, xa tha hồ, xa mặc sức, để tôi có thể chở Quỳnh đi đến cuối đất cùng trời. Nhưng dường như Quỳnh không tin vào khả năng đi đến cuối đất cùng trời của tôi cho lắm. Cô bé ngồi phía sau cứ hỏi cầm kình, anh Chương mệt chưa? Tôi vừa thở hổn hển vừa đáp, chưa. Vạt áo đẫm mồ hôi sau lưng tôi hình như đang nói điều ngược lại, cho nên Quỳnh lại lên tiếng, khi nào anh mệt thì ngừng lại, em qua ngồi xe chị Kim. Tôi khăng khăng, anh đã bảo chưa mệt mà. Nói xong, tôi cong lưng nhấn mạnh bàn đạp. Chiếc xe chạy vù vù, tôi phải chứng minh cho Quỳnh thấy lời nói của tôi lúc nào cũng đi đôi với việc làm. Đột nhiên Quỳnh đập khẽ vào lưng tôi, anh ngừng lại đi. Tôi bậm môi đạp riết, miệng gầm gừ, anh đã bảo là anh chưa mệt chứ mà. Quỳnh lại giật áo tôi, không phải, anh ngừng lại em nói cái này cho nghe. Tôi thắng xe cái rét và quay đầu lại, có chuyện gì vậy? Anh quanh xe lại chỗ khi nãy đi. Bỏ mặc chị Kim và Trâm đi tà tà phía trước, tôi quay xe chở Quỳnh đi ngược lại hướng cũ. Đi được một đoạn, Quỳnh lại bảo, ngừng lại đi. Tôi ngừng xa lại. Quỳnh hỏi, anh thấy gì không? Tôi dòm giáo giác, thấy gì đâu? Quỳnh chỉ tay vào khu vườn bên kia đường, cây sứ kia kìa. Tôi nhau mắt dòm cây sứ, giọng khi dễ, thì cây sứ chứ sao, ngoài quê anh thiếu gì? Quỳnh dậm chân, nhưng mà anh có thấy chùm hoa trên kia không? Tới đây tôi bắt đầu hiểu ra, em muốn anh hái xuống cho em chứ gì? Quỳnh cười. Tôi ấp tay lên ngực, thở một hơi dài, hái hoa thì nó đại là hái hoa ngay từ đầu, em làm anh hồi hộp muốn đứng tìm. Quỳnh dẫu môi, em kêu anh ngừng lại, ai bảo anh công lưng chạy thục mạng chi. Giao xe cho Quỳnh giữ, tôi nhanh nhẹn băng qua đường. Cây sứ nằm trong một khu vườn rộng bao quanh một căn nhà đóng cửa im lìm, chắc là chủ nhân đi vắng. Hai cánh cổng được khóa bằng dây xích, rào quanh khu vườn là một hàng dúi xanh um. Tôi loay hoay một hồi mới vẹt được một lỗ hổng, lồm cồm chui vào. Nhà này không nuôi chó, nếu có, chúng đã xé xác tôi từ đời nào. Tới gốc sứ, tôi cầm cùi trèo lên, chùm hoa một tít trên cao, cành sứ giòn, dễ gãy. Tôi đặt chân một cách thận trọng, trèo không khéo, té lộn đầu xuống đất như chơi. Trèo được nửa chừng, tôi dòm sang bên kia đường, thấy Quỳnh đang ngó sang. Cô bé vỗ tay động viên tôi càng khoái chí, trèo nhanh như sóc. Bé được chùm hoa, tôi hí hửng ngậm ngang miệng, nhưng tôi chưa kịp tụt xuống, bỗng nghe tiếng xe máy nổ ầm ầm trước cổng. Tôi điếng hồn khi nhận ra đó là một cặp vợ chồng đứng tuổi, chắc là chủ nhân căn nhà. Người vợ bước lại mở cổng, người chồng dắt xe vào. Không ai nhìn thấy tôi đang đeo tòng ten trên cây. Đinh ninh thoát nạn, chờ hai vợ chồng vừa qua khỏi, tôi vội vã tụt xuống đất. Nào ngờ nghe tiếng sột soạt, người vợ quay lại, nhát thấy tôi, bà ta hốt hoảng la lên, ôi trời ơi ăn trộm. Người chồng nhanh chóng bật chống xe đánh tách một cái và nhảy bổ lại phía tôi, đứng lại, đứng lại. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, mặt xanh lè, không hiểu sao ngay lúc đó tôi chẳng có ý định chạy trốn. Người chồng bóp chặt vai tôi, cậu là ai, cậu ăn trộm gì đây? Nếu lúc đó tôi cố tình vùng ra, tôi đã vùng ra được và chạy thoát, nhưng còn kẹt Quỳnh ở ngoài. Vả lại tôi không muốn mang tiếng là ăn trộm, do đó tôi cố thành mình, cháu không phải là ăn trộm. Chứ cậu vào đây làm gì? Tôi ngượng nghịu chỉ chùm hoa sứ rơi dưới đất, cháu hái cái này. Nét mặt người chồng giãn ra, trông có vẻ nhẹ nhõm hơn khi nãy. Tuy nhiên ông ta vẫn bình luận một câu độc địa, vậy cũng có khác gì ăn trộm. Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Người vợ chỉ tay ra đường, cậu đi với cô bé kia phải không? Tôi ngó ra, Quỳnh đã dẫn xe qua bên này đường từ lúc nào. Cô bé đang đứng sát cổng, nhìn tôi thúc thích. Tôi gật đầu, em cháu đó, nó kêu cháu hái chùm hoa này cho nó. Người vợ hất đầu, thôi cậu đi đi. Tôi cúi xuống nhặt chùm hoa sứ đưa cho bà ta, cháu trả. Người vợ mỉm cười, tặng cậu đó, nhưng lần sau nhớ không được chui vào vườn người ta khi chủ nhân đi vắng nghe chưa. Tôi cầm chùm hoa lầm lũi đi ra, Quỳnh vẫn còn khóc. Cô bé ngước nhìn tôi bằng đôi mắt ướt, người ta không làm gì anh chứ? Không làm gì hết, người ta chỉ mắng anh thôi. Vừa nói tôi vừa đưa chùm hoa cho Quỳnh, em hết thích chùm hoa này rồi. Tôi trố mắt, sao kỳ vậy? Quỳnh sụt sịt, tại nó mà anh bị mắng. Tôi mỉm cười, ăn nhầm vì chuyện đó. Hồi nhỏ anh bị... Đang nói, tôi tấp lại kịp. Chút xíu nữa là tôi khoe hết thành tích bất hảo với Quỳnh. Cắm chùm hoa lên vỏ xe đằng trước, tôi chở Quỳnh phóng hết tốc lực. Giờ này chắc Trâm và chị Kim đã đi xa lắm rồi. Chạy được một lát, tôi đã thấy hai người đứng đợi bên đường. Thấy tôi xuất hiện, chị Kim hỏi. Chương bị banh xe hả? Tôi lắc đầu chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng Quỳnh thúc thích sau lưng. Cô bé khóc dai dễ sợ. Trâm ngó Quỳnh. Làm gì khóc vậy? Anh Chương ăn hiếp mày phải không? Quỳnh tấm tức. Chút xíu nữa là người ta bắt mất anh Chương. Trâm liếc tôi. Sao vậy? Bộ anh đi ăn trộm hả? Nó nói chơi mà trúng phốc. Tôi đành phải sượng sùng kể lại câu chuyện khi nãy. Lan Anh cười hít hít, nói dọa tôi. Em về mét mẹ, anh Chương đi ăn trộm bị người ta bắt. Tôi nháy mắt với nó. Tại chị Quỳnh chứ bộ. Chị Kim bảo, con Quỳnh là chú số bảy, mai mốt Chương đừng thèm nghe lời nó. Trâm quay sang Quỳnh. Thôi, đừng lè nhè nữa. Người ta dễ chứ gặp tao, tao nhốt anh Chương, bắt rửa chén đúng một tuần mới thả. Xuống tới nhà dì Tư, mắt Quỳnh vẫn còn đỏ, cho đến khi tôi trèo lên cây mận sau nhà. Hái từng chùm trái đỏ ao chín mọng, liệng xuống cho Quỳnh chụp. Lúc đó, gương mặt cô bé mới bắt đầu tươi lên.
Nhỏ chiếm hồn ba bằng gấp đừng tìm, bởi tìm sẽ không gặp được yêu.